Tìm sói để gà. Người đọc Ý Ý. Chương 8. Phù, cuối cùng cũng làm xong, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Khởi Diệu mệt mỏi tê liệt trên ghế ngồi, đấm bóp hai vai đang đau nhức. Lão Thiên, không nghĩ tới sửa sang một gian thư phòng cũng mệt mỏi như thế. Ai, thật nhớ máy hút bụi, hệ thống cung cấp nước uống, đèn điện mà. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng cốc cốc, tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, cửa kèn kẹt một tiếng mở ra. Khởi Diệu tí, người ở đâu? Tiểu Vân thấp giọng hỏi, tựa hồ có chút khiếp đảm. À, Tiểu Vân, ta ở chỗ này, mau vào a. Khởi Diệu gọi lớn Vân Huyên đang đứng ở cửa, do dự không dám tiến vào. Vân Huyên đi tới, có chút lo lắng nhìn xung quanh. Khởi Diệu tỷ, nếu như đại ca biết ta đến thư phòng, hắn có thể tức giận. Thả lỏng đi, đại ca ngươi không có ở đây, hắn làm sao biết ngươi đã tới đây? Huống chi, hắn là đại ca ngươi, cũng sẽ không làm gì ngươi, không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Nàng lôi kéo Tiểu Vân ngồi trước bàn đọc sách mới sửa sang lại. Tiểu Vân, hôm nay ta muốn dạy ngươi câu thơ tương đối dài một chút, cho nên ta sẽ giảng giải một lần trước, sau đó ngươi nói lại một lần cho ta nghe. Học xong, ngươi ở nơi này luyện viết chữ, được không? Ẩn. Vân Huyền gật đầu một cái, Khởi Diệu liền cầm kinh thi lật xem, bắt đầu học. Vân Huyền cùng Khởi Diệu kết giao đã 2 tuần. Bình thường chỉ cần không có việc gì, sẽ cùng Khởi Diệu tán gẫu. Khởi Diệu kiến thức phong phú, khiến nàng biết thế giới này vô cùng to lớn, kích thích sự ham học hỏi của nàng. Mỗi ngày đều cố gắng học tập kiến thức của Khởi Diệu. Mấy ngày nay, bởi vì đại ca không có ở đây, cho nên bọn họ học ở trong thư phòng. Như vậy, Khởi Diệu có thể vừa làm, vừa dạy nàng, không cần chạy tới chạy lui. Tiểu Vân, ta xem hôm nay dạy ngươi kinh thi bài, lên núi ngắt mi vu. Chú thích. Một thứ cỏ có hoa thơm. Khởi Diệu ngâm trước một lần. Thật ra thì nói ngâm có thể quá là khoa trương. Đại cô nương nàng cũng chỉ là rung đùi đắc ý đọc một lần thôi. Tiểu Vân, ngươi phải đặc biệt chú ý thâm ý đằng sau bài thơ. Ngoài mặt thoạt nhìn cô gái này rất là đáng thương, trên thực tế lại không phải. Nàng là nữ nhân vô cùng may mắn. Thấy Vân Huyên ánh mắt nghi ngờ, Khởi Diệu tiếp tục giải thích. Người xem, người đàn ông chỉ vì ham người mới xinh đẹp, liền đem thê cũ bỏ rơi, sau đó lại rất hối hận, bởi vì lão bà mới kiếm được ít tiền hơn lão bà cũ. Loại nam nhân này cho người, người cần sao? Vân Huyên lắc đầu một cái. Đúng, nói cho người biết, đừng bảo là đưa cho ta, coi như là trả lại cho ta cũng không muốn. Cho nên người nói nữ nhân này bất hạnh thật sao? Khởi Diệu hỏi. Vân Huyền suy nghĩ một chút mới đồng ý gật đầu một cái. Vì vậy, nhìn một chuyện cũng phải nhìn từ nhiều góc độ. Bài thơ này ngoài mặt tựa như có chút đau thương, nhưng là nếu nhìn từ một góc độ khác lại cảm thấy nó rất châm chọc. Tựa như người vừa mới cảm thấy người cũ đáng thương, hiện tại lại cảm thấy nàng may mắn. Đạo lý này là giống nhau. Vân Huyền nghe được thích thú, liên tiếp gật đầu đồng ý. Cho nên, nếu bị trượng phu hưu, cũng không cần bi thương. Đổi cái góc độ khác, người có thể cảm thấy mình rất may mắn. Huống chi, viên bảo thạch tiếp theo có thể sẽ lớn hơn, đáng tiền hơn nha. Khởi Diệu giống như rất có kinh nghiệm nói. Khởi Diệu tỷ, câu nói cuối cùng của ngươi là có ý tứ gì? Vân Huyên nói lên nghi vấn. Nói đơn giản chính là nam nhân tốt hơn. Không thể, Khởi Diệu tỷ, nữ nhân nhất định phải tam tòng tứ đức. Vân Huyên không thể chấp nhận giọng điệu của nàng. Tiểu Vân, đây là một quan niệm sai lầm. Khởi Diệu tức giận, vùng sách trên bàn, đập mạnh xuống. Nữ nhân muốn thủ tiết, nam nhân sao lại không cần thủ tiết đây? Cái gì danh nghĩa trinh tiết, kia đều là nam nhân áp chế cho nữ nhân. Người nhất định phải nhớ. Khởi Diệu cố ý dừng lại một chút, hạ giọng nói tiếp. Thiên địa vạn vật đều là ngang hàng, không có chuyện trọng nam khinh nữ. Vân Huyền trợn mắt há mồm nghe, không biết nên gật đầu hay là lắc đầu. Nếu nam nhân bỏ lão bà, lập tức cưới một người khác, vậy nữ nhân chúng ta cũng có thể bỏ lão công, lập tức gả cho một người khác. Đặc biệt là thối nam nhân, bỏ hắn, tùy tiện tìm một người mạnh hơn hắn, người nói có phải hay không? Thấy Tiểu Vân cuối cùng cũng gật gù hiểu rõ, Khởi Diệu lúc này mới cầm chén trà lên, uống một hớp xuống cổ họng. Bài thơ này còn có một hàm ý khác, chính là nhất định phải có năng lực. Xem người nam nhân trong thơ, cái gì cũng không biết làm, chỉ có thể dựa vào thê tử dệt vải nuôi sống hắn, mà hắn chẳng những không cảm kích, còn oán trách tiền kiếm được quá là ít, một chút hổ thẹn lương tâm cũng không có, là chuẩn mực của loại ăn cơm nhuyễn. Ăn cơm nhuyễn là ý tứ gì à, Khởi Diệu tỷ? Vân Huyền không hiểu. Chính là rỗng tuếch, hé ra khuôn mặt dễ nhìn, lại một chút năng lực cũng không có, chỉ có thể dựa vào nữ nhân nuôi sống. Vân Huyền vẫn là vẻ mặt không cách nào hiểu. Lấy một ví dụ để nói đi, tựa như nhị ca người ó, mặc dù có khuôn mặt dễ nhìn, bất quá rất ít thấy hắn làm chuyện đứng đắn, chỉ có lúc ăn cơm mới nhìn thấy hắn lao đi nhanh nhất. Người như vậy có thể xếp vào loại ăn cơm nhuyễn, mà đại ca ngươi lại bất đồng. Mặc dù hắn càng đẹp mắt hơn, nhưng lại có bản lãnh nuôi gia đình, dĩ nhiên không tính là ăn cơm nhuyễn à. Khởi Diệu qua quyết lấy ví dụ. Vân Huyền nghe xong, không khỏi phi cười một tiếng. Khởi Diệu tỷ, người tạm tha nhị ca đi, nếu như hắn nghe được, hắn sẽ kháng nghị. Nhị ca đáng thương, Vân Huyền trong lòng suy nghĩ, âm thầm may mắn hắn không ở đây, nếu không lại bung ra một cuộc Khởi Diệu đại chiến, đại hỏa hỏa hoạn lôi. Được rồi, không muốn nói nhị ca ngươi, chúng ta tiếp tục học. Tiểu Vân, người nghĩ một chút, thê tử bị trượng phu vứt bỏ chính là có kỹ năng dệt vải, cho nên coi như không có lão công cũng không sao, cuộc sống còn không có đi xuống. Nga, không, phải nói là tốt hơn mới đúng. Cho nên ngươi bây giờ cố gắng học tập, bởi vì đi ra ngoài phải có kiến thức đúng đắn, như thế mới không bị người bán, còn giúp người ta đếm tiền, ngân phiếu. Giống như người trong sách này là người sử dụng được. Khởi Diệu làm cái tổng kết. Nhưng là, Khởi Diệu tỷ, nếu như ta nghe ngươi đi làm, sẽ bị người ta nói xấu. Tiểu Vân đưa ra vấn đề vô cùng thực tế. Tiểu Vân, ngươi là sống ở một thế giới có khuyết điểm, cho nên con người không thể nào thập phần hoàn mỹ. Hơn nữa, ngươi là vì mình mà sống, không phải là vì những thứ kia tam cô lục bà sống. Nếu như tất cả mọi người đều sợ người khác nói xấu, cũng sẽ không có Quản Trọng cùng Hàn Tín chờ vĩ nhân xuất hiện. Vân Huyền sửng sốt, bởi vì những thứ kia vĩ nhân nàng chưa từng nghe qua. Cho nên, đối với những lời nói của người đàn bà ngu ngốc, người đại khái không cần phải để ý. Chỉ cần ngươi nghĩ mình làm đúng, không làm cắn rứt lương tâm của mình, cho dù có nhiều hơn nữa người nói ngươi không đúng, ngươi vẫn có thể dũng cảm làm chuyện ngươi muốn. Nhìn Tiểu Vân vẫn bộ dáng hoài nghi, Khởi Diệu thở dài một cái, muốn nàng tiếp nhận quan niệm thế kỷ 20, vẫn cần thêm một chút thời gian. Quên đi, Tiểu Vân, ngươi có thể tiếp nhận bao nhiêu thì tiếp nhận, bất quá ta muốn ngươi nhớ, nam nữ là bình đẳng. Có những thứ khác, từ nay về sau, ta sẽ giải thích cho ngươi nghe. Đúng rồi, còn cái gì liên quan đến bài thơ này mà ngươi không hiểu không? Tiểu Vân lắc đầu một cái. Khởi Diệu cũng đem mặt vô ngân văn phòng tứ bảo. Chú thích, bút, mực, giấy, nghiên, chuẩn bị xong. Tiểu Vân bắt đầu học từ viết mới. Còn mình trở về làm công việc lúc nãy đang dang dở. Hai người chuyên chú làm chuyện của mình, căn bản không chú ý tới hai người đang đứng ở cạnh cửa một lát rồi yên lặng rời đi. Sao lại lấy ví dụ như thế? Ta không có cả ngày phóng túng không làm việc. Rượu nhà đầu cũng thật là. Ta điểm nào chọc tới nàng? Hoắc Lỗi cố gắng nhớ lại, mấy ngày hôm trước, mình là điểm nào chọc tới Khởi Diệu, thế nhưng lại bị nói là ăn cơm nhuyễn. Mạc Vô Ngân trong lòng rung động không dứt, không nghĩ Khởi Diệu cảm thấy hắn lớn lên không tệ. Hai người, hai tâm sự. Không quá bao lâu, Hoắc Lỗi cũng giơ cờ tuyên cáo đầu hàng. Hắn thật sự là đoán không ra ý định của Diệu nha đầu. Đại ca, không nghĩ tới Diệu nha đầu kia, đọc qua vài cuốn sách, có thể đem lên núi hái mi vu giải thích sâu sắc như thế. Mặc dù trong đó có một ít quan niệm ta không dám nghĩ tới. Bất quá, nàng nói xong nghe cũng có đạo lý. Không biết Diệu nha đầu lớn lên ở đâu, tại sao lại có loại này quan niệm? Lão đại, người đến tột cùng là ở nơi nào mang nàng về? Hoắc Lỗi tò mò hỏi.
Trong rừng.
Mạt Vô Ngân trả lời đơn giản. Xem ra đại ca cũng không muốn giải thích nhiều, Hoắc Lỗi cũng không hỏi tới nữa. Sau đó hắn dường như nhớ tới cái gì, mở miệng nói.
Lão đại, người xem có hay không chú ý, Vân Huyên gần đây tương đối hoạt bát. Xem ra giới thiệu Diệu nha đầu cho nàng rất có ích.
Nói xong, hắn vì mình thần cơ diệu toán tương đối đắc ý. Mạt Vô Ngân ngẩng đầu nhìn bộ dáng đắc ý của Hoắc Lỗi, không khỏi ở trong lòng cảm thán khởi diệu lợi hại. Xem ra Hoắc Lỗi cũng bị đồng hóa không ít. Quả thật là cận chu giả xích, cận mặc giả hắc. Bất quá, hắn không dám đến gần nàng, sợ sẽ có một ngày tổn thương đến nàng. Muốn nàng sống tốt, hắn cho là giữ vững khoảng cách là cần thiết. Hoắc Lỗi mặc dù thường ở cùng nàng ở một chỗ, lại không thể lúc nào cũng bồi phụng nàng. Mạt Vô Ngân biết nàng rất cô đơn, bởi vì loại tư vị này lớn lên cùng với hắn. Hắn làm sao sẽ không hiểu đây? Hiện tại có Vân Huyên phụng bồi nàng, làm Mạt Vô Ngân hết sức cảm kích. Bất quá, vừa nghĩ tới cách giải thích mới lạ về hàm ý trong thơ của Khởi Diệu, hắn ngược lại cảm thấy hổ thẹn, thật thua thiệt hơn nàng.
Đại ca, có muốn hay không để cho các nàng biết chúng ta đã trở lại?
Hoắc Lỗi thăm hỏi ý kiến của hắn.
Không cần, để cho Tiểu Vân chuyên tâm luyện chữ, chúng ta ở chỗ này thương lượng là tốt rồi.
Mạt Vô Ngân lấy lại tinh thần, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, bắt đầu cùng Hoắc Lỗi bàn chuyện.
Khởi Diệu tỷ, ta đã viết xong.
Vân Huyên hướng về phía Khởi Diệu, đang đem cả đầu vùi vào trong giá sách, chiến đấu hăng hái.
Nga, viết xong rồi sao?
Khởi Diệu từ trong giá sách ngẩng đầu lên.
Ân,
thấy mặt Khởi Diệu, Vân Huyên không khỏi nở nụ cười. Khởi Diệu trên trán dính chút bụi bặm, gương mặt cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Búi tóc trên đầu đã sớm lệch, mấy sợi tóc không nghe lời buông xuống bên khuôn mặt. Tóm lại, nàng nhếch nhác chật vật chỉ vì một câu nói có thể hình dung. Hôi đầu thổ kiểm. Chú thích, mặt xám mày cho. Khởi Diệu bất đắc dĩ nhún nhún vai.
Trên giá sách có chút sách, đại ca người đã lâu không có động vào. Nếu không, ta cũng không biến thành bộ dạng như vậy.
Nàng dùng ống tay áo, xoa xoa đầu đầy mồ hôi.
Không nghĩ tới, sửa sang lại giá sách cũng mất nhiều thời gian như vậy.
Ta cũng tới giúp một tay tốt lắm. Không đành lòng thấy Khởi Diệu khổ cực như vậy, Vân Huyên xung phong nhận việc.
Không cần, Tiểu Vân, ta một người bẩn là đủ rồi, không cần hai người cùng bẩn.
Khởi Diệu vội vàng ngăn cản.
Khởi Diệu tỷ, người không phải dạy ta lúc bằng hữu khó khăn là phải giúp đỡ một tay sao? Chúng ta nếu là bằng hữu, ta nên giúp ngươi. Hơn nữa, hôm qua ngươi bảo ta cần có một chút kỹ năng, giúp ngươi quét dọn chẳng phải có thể học được kỹ năng mới. Ngoài ra, ngươi trước đó còn nói với ta, ta thân thể ngày càng yếu đi, cần phải vận động, giúp ngươi làm chút chuyện chẳng phải là vận động sao? Đây chẳng phải là một công đôi việc, cho nên ta nhất định phải giúp một tay.
Vân Huyên nói một hơi xong, lập tức từ bàn đọc sách đến bên cạnh Khởi Diệu, cầm lên khăn lau. Khởi Diệu thấy nàng nói ba hoa trích chòe, lý do ngược lại cũng vô cùng đứng đắn, nên cũng không phản đối.
Được rồi, nhưng là người mặc y phục đẹp thế, nếu là dơ sẽ rất khó sạch nha.
Kể từ khi tới nơi này, hết thảy đều muốn mình tự động thủ, đặc biệt không có máy giặt quần áo, cho nên Khởi Diệu mới biết giặt quần áo vất vả như thế nào. Vân Huyên cúi đầu nhìn y phục của mình, suy nghĩ một chút cũng đúng.
Kia, Khởi Diệu tỷ, ta đi thay bộ y phục cũ nhất.
Nói xong chạy ra ngoài, về phòng thay quần áo. Chạy được mấy bước, quay đầu lại hướng Khởi Diệu nói.
Chờ ta một chút, Khởi Diệu tỷ, ta lập tức sẽ trở lại.
Tiểu Vân quả nhiên bất đồng, nàng trước kia căn bản sẽ không chạy, nay thay đổi làm Khởi Diệu ngạc nhiên, hơn nữa nàng cũng có vẻ vui hơn. Thường có thể thấy nụ cười của nàng, nghe được nàng cười cũng làm Khởi Diệu mừng rõ không dứt.
Không quá bao lâu, Vân Huyên thở hổn hển trở lại, trên người quả nhiên mặc y phục cũ, bất quá so với quần áo trên người Khởi Diệu quả là tốt hơn nhiều. Có thể thấy được hai ca ca của Tiểu Vân đối với muội muội duy nhất là phi thường rộng rãi. Khởi Diệu tỷ, cái này cho ngươi. Vân Huyên đem ngọc hoàn nhét vào tay Khởi Diệu. Không thể, Tiểu Vân, ta không thể nhận. Khởi Diệu lắc đầu một cái, đem vật đẩy trở về. Tại sao không thể? Đây chỉ là muội muội ta đưa cho ngươi tiểu lễ vật, huống chi không phải ngươi thường đưa ta bánh ngọt ăn sao? Nói đến những thứ kia, bánh ngọt đều là có lai lịch, đó là Khởi Diệu thừa dịp cha không chú ý lấy trộm. Vân Huyền từng khỏi Khởi Diệu. Nếu như muốn ăn, tại sao ngươi không gọi nhiều người làm vào, tại sao lại phải lấy trộm? Khởi Diệu trả lời nàng, chiến lợi phẩm lấy trộm ăn ngon hơn. Thấy Tiểu Vân vẻ mặt không tin, Khởi Diệu liền dẫn nàng đi chinh chiến một lần. Hai người tác chiến thành công chạy về, quả nhiên thấy bánh ngọt ngon hơn. Ai, thật là dạy xấu thiên kim nhà người ta, tự nghiệm thấy không tốt, hết lần này tới lần khác dẫn người ta đi trộm đồ, cảm nhận thú vui bị người khác truy đuổi. Hoặc lỗi mà biết Diệu nhà đầu dạy muội muội hẳn những thứ này, nhất định sẽ giận đến dậm chân, thậm chí sẽ giận đến ngất đi. Bởi vì các nàng đương nhiên không có rủ hắn. Không được, ta không thể nhận. Khởi Diệu tỷ, người là không phải ngại nó quá mộc mạc cho nên mới không nhận. Tiểu Vân có chút ủy khuất nhìn nàng. Dĩ nhiên là không phải, là bởi vì nó quá đáng giá. Khởi Diệu vội vàng giải thích. Nhưng là Khởi Diệu tỷ, người đối với ta tốt như vậy, còn miễn phí dạy ta học, phần ân tình này ta vô dĩ hồi báo, chỉ có thể đưa ngươi ngọc hoàn này, đại biểu ta cảm kích. Ngươi nếu không nhận, liền thể hiện ngươi không muốn thu nhận ta làm học trò. Nói đến cuối cùng, Tiểu Vân buồn đến mắt cũng ửng đỏ. Trời ạ, sao lại tới mức độ này? Nhìn nàng sắp rơi lệ, Khởi Diệu rối loạn dỗ dành nói. Được rồi, Tiểu Vân, không muốn ngươi buồn, ta sẽ nhận có được hay không? Vừa nói liền cầm lấy ngọc hoàn trong tay Tiểu Vân, liên tiếp nói mấy tiếng cảm ơn. Tiểu Vân lúc này mới nín khóc, mỉm cười. Tốt lắm, hiện tại chúng ta bắt đầu làm việc đi. Vân Huyền cao hứng gật đầu, vội vàng cuốn lên ống tay áo, cầm khăn lau giúp Khởi Diệu lau giá sách khác. Mạt Vô Ngân cùng Hoắc Lỗi đi vào, chính là thấy hai hôi đầu thổ kiểm mỹ nhân mệt mỏi gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Hoắc Lỗi, người ôm Vân Huyên về phòng nghỉ ngơi. Mạt Vô Ngân chỉ thị nói. Kia, Diệu nhà đầu thì sao? Hoắc Lỗi lo lắng chỉ vào Khởi Diệu. Ta sẽ xử lý. Liếc thấy trong mắt đại ca có nhất mạt ôn nhu, Hoắc Lỗi đáy lòng nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm lấy muội muội đi ra ngoài cửa. Yên tâm đem Rượu nhà đầu giao cho đại ca. Mạt Vô Ngân không tiếng động đi tới bên cạnh Khởi Diệu, lấy tay nhẹ nhàng lau bụi bặm trên mặt nàng. Thật là không cần quét dọn nghiêm túc như thế. Đột nhiên, Khởi Diệu bởi vì nằm ngủ quá lâu, cảm thấy cánh tay không thoải mái mà quay đầu thay đổi tư thế ngủ. Mạt Vô Ngân lắc đầu một cái. Cô gái nhỏ này nếu là ngủ thiếp đi, trừ phi chờ nàng tự tỉnh lại, nếu không coi như trời sập xuống, nàng cũng sẽ không tỉnh. Nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, thấy mùi thơm quen thuộc trên người nàng. Một cỗ cảm giác hồi hộp, lan tràn toàn thân hắn. Muốn vĩnh viễn, cứ như vậy ôm nàng, vĩnh viễn đều không muốn buông ra. Vậy mà, lý trí lại nói cho hắn biết, đó là si tâm vọng tưởng, vĩnh viễn cũng không thể xảy ra.